Câu hỏi 213 về chó rừng. Về chó rừng thì có mấy điểm thưa Đại Đức? Tâu có hai điểm. Thứ nhất, chó rừng hễ gặp được vật thực, cứ làm một bụng no, chẳng chê bai bao giờ. Vị tỳ khưu khi xin được vật thực, không nên khởi tâm chê bai, chỉ dùng để nuôi dưỡng thân thể, duy trì sanh mạng để tu tập. Đúng như lời Đức Đại Ca Diếp kể lại câu chuyện của mình. Hôm ấy, tôi rời khỏi chỗ ở, đi vào xóm để khất thực. Có một người đàn ông mắc bệnh cùi, đang thọ dụng vật thực. Thấy tôi, ông ta cung kính, lấy phần ăn của mình đặt vào bát cho tôi. Một ngón tay cùi của ông rơi vào bát. Tôi ngồi xuống tại chỗ, quán tưởng, lấy ngón tay ra, rồi thọ dụng vật thực một cách chánh niệm, chẳng nhờm gớm chút nào. Thứ hai, chó rừng khi được vật thực rồi, chẳng phân biệt ngon hay dở, đều ăn một cách tự nhiên. Hành giả tu tập cũng vậy, khi có vật thực, chẳng lựa ngon hay dở, ít hay nhiều, tâm thường hoan hỷ để thọ dụng. Đúng như Đại Đức Upasena thuyết, vị tỳ khưu phải tiết chế tâm mình, hằng chi túc và hoan hỷ khi thọ dụng vật thực, dù là vật thực tầm thường. Người thích nhiều vật thực và vị ngon, người ấy sẽ khó an hỷ trong thiền, khó tiến bộ trong đời sống sa môn hành. Câu hỏi 214 về con nai. Con nai cũng có ba chi, đều cần học tập. Tâu Đại Vương, xin Đại Đức cứ giảng. Tâu Vương, điều thứ nhất của nai là ban ngày thường ở trong rừng, đến tối thì tìm đến nơi những khoảng trống. Vị tỳ khưu cũng thường như thế, ban ngày ở trong rừng, đến tối tìm đến nơi khoảng trống để hành thiền. Đúng như lời của Đức Phật thuyết cho Đức Xá Lợi Phất nghe. Này Xá Lợi Phất, thời nửa đêm nằm trong khoảng mùa lạnh, và khi tuyết rơi, vì mùa ấy tuyết rơi đêm nên Như Lai phải tìm đến nơi khoảng trống. Ban ngày thì ở trong rừng, đến tháng chót của mùa nóng, ban ngày Như Lai ở trong nơi trống, ban đêm lại ở trong rừng. Điều thứ hai, nếu nai bị thợ săn bắn một mũi tên, dẫu né tránh được, nai vẫn không bao giờ còn quay trở lại chỗ bị bắn ấy. Hành giả tu tập sa môn hạnh cũng như thế, đã tránh né được một loại phiền não rồi thì không dại gì trở lại chỗ phiền não ấy nữa. Điều thứ ba, nai khi gặp người thường tìm cách giấu mình ở chỗ nào đó để người khỏi trông thấy. Cũng vậy, vị tỳ khưu tu tập sa môn hạnh, khi thấy chỗ nào có sự gây gỗ, cãi cọ, tranh chấp, nơi nào có người phá giới, lười biếng, hoặc chỗ chùa có sự hỗn tạp, não loạn, thì vị ấy cũng tránh đi với ý nghĩ rằng sẽ không cho họ tìm thấy, y như con nai kia vậy. Đúng như Ngài Xá Lợi Phất có thuyết, người nhiều tham dục, lắm lười biếng, kẻ buông thả, dễ vui, không có tinh tấn, người không chịu nghe pháp, xa lìa hạnh kiểm, bỏ giới, không tàm quý, kẻ chỉ thích nơi huyên náo, không thích chỗ vắng lặng. Với những người như thế, xin họ đừng đến chỗ tôi, và cũng cho tôi đừng nhìn thấy họ, dù chỉ một chốc, một thoáng, một lát. Câu hỏi 215 về con bò. Về con bò thì có ba chi điều, Đại Vương hãy nghe đây, Bần Tăng sẽ nói. Thưa Vương, thứ nhất, con bò đã ở cái chuồng nào là nó không bao giờ bỏ cái chuồng ấy, dù dột nét hoặc hư hỏng. Bậc hành giả cũng tương tự thế, khi đã thọ trì phạm hạnh và đã thực hành phạm hạnh thì cương quyết đi hết đoạn đường, dù vui dù khổ thế nào cũng không từ bỏ phạm hạnh của mình. Thứ hai, con bò mang cái ách trên cổ và kéo cày, không để ý đến chuyện vui hay khổ. Bậc hành giả thọ trì phạm hạnh và thực hành phạm hạnh, hằng cố gắng thực hành phạm hạnh suốt cuộc đời, cho trong sạch, cho viên mãn, không hề nghĩ đến sự vui hay khổ, y như bò vậy. Thứ ba, bò thường ăn cỏ, no rồi uống nước. Ai cho bò ăn cỏ, uống nước, bò đều ăn no, uống nước không phân biệt. Bậc hành giả phạm hạnh cũng y như thế, họ sẵn sàng thọ nhận sự giáo huấn, nhắc nhở, nghe pháp từ bất cứ ai. Đấy là vị thượng tọa, tỳ khưu, trung niên hoặc tỳ khưu mới tu, tại gia nam nữ cư sĩ hoặc chỉ là người thiện nhân ở ngoài đời, họ đều cung kính lắng nghe, học hỏi những lời hay, ý đẹp với tâm trân trọng. Đúng như lời kể chuyện sau đây của Đức Pháp Chủ. Ví dụ có vị sa di 7 tuổi mới tu, nhưng có giới hạnh trong sạch, có tâm vắng lặng, có trí tuệ rạng người, đến bảo ban nhắc nhở tôi, giáo huấn tôi, tôi sẵn sàng thọ nhận và ghi tâm khắc cốt lời vàng ngọc. Khi gặp người ấy, không những tôi khởi tâm thương mến mà còn đem lòng kính trọng. Tôi sẵn sàng đảnh lễ vị ấy và xem vị ấy như thầy A Xà Lê, như thầy hòa thượng của tôi vậy. Câu hỏi 216 về con heo. Con heo thì có hai điều. Thứ nhất, khi trời nắng nóng, heo thường trầm mình trong nước. Vị hành giả tu tập cũng vậy. Khi có các trạng thái tâm nóng nảy, bức rứt, tức giận, cuồng nộ, vân vân, thiêu đốt vị ấy, bèn chìm mình xuống trong tâm từ mát mẻ để giải trừ cái nóng ấy. Thứ hai, con heo gặp khoảng nước không có bùn lầy thì dùng cái mũi hút ủi ấy cho thành bụng rồi nằm xuống. Cũng vậy, vị hành giả khi gặp các dục tham bên ngoài lôi kéo, xáo động, vị ấy bèn trở về với cái thân của mình, hút cái thân của mình, quán xét cái thân của mình, tức là niệm thân, để chôn chặt tâm niệm của mình ở đấy, nằm ở đấy, để ngăn các loại phiền não bên ngoài. Đại đức Pinadola Hara Vasa cũng có thuyết tương tự. Bậc hành giả là người tiến tu, minh sát tuệ, đã thành thục về niệm thân, thì cứ làm cho thân được tiến bộ. Thời gian ấy, nên ở một mình với đề mục niệm thân ấy, chẳng nên để cho người thứ hai, pháp thứ hai nào xen nằm ở trong cảnh giới ấy. Câu hỏi 217 về con voi. Đức vua Milanda nói, tất cả những ví dụ của đại đức rất hay, mặc dầu có sự trùng lập chỗ này chỗ kia, tuy nhiên đại đức cũng chẳng ngại gì sự trùng lập ấy. Trùng lập thì dễ nhớ, dễ thuộc, không sao cả. Tâu vâng, cảm ơn đại vương đã khuyến khích. Thực ra, Bần Tăng cũng đã bỏ chút ít những chỗ trùng lập rồi. Vâng, chẳng cũng biết thế. Đại vương, là trong những câu hỏi còn lại, Bần Tăng chẳng nên bỏ bớt hay sao? Đức vua Milanda gật đầu. Đúng vậy. Thế thì, bây giờ chúng ta sang chuyện con voi. Vâng, con voi có năm chi điều, mong đại đức cứ tuần tự thứ lớp cho nghe. Tâu vâng. Thứ nhất, con voi đi trên đường thường dùng chân của mình để đạp hoặc đá những đất cục. Tương tự thế, vị hành giả tiến tu chỉ tịnh và quán minh cũng hằng nên đạp và đá vỡ những phiền não lác đác nằm ở trên lộ trình, y như voi vậy. Thứ hai, voi đi thì chỉ một mực nhìn thẳng, tùy thân mình mà đi, chứ không nhìn ngang nhìn ngửa, trong hướng này hướng kia. Bậc hành giả cũng nên như thế, nên chăm chăm quán tưởng niệm thân mà đi, mắt luôn luôn thẳng ở phía trước, chỉ hơi cúi xuống chừng một đòn gánh, đừng láo liên ngó đông ngó tay như voi vậy. Thứ ba, voi thường không ở một chú xứ nào nhất định, không ở hoài một nơi, tùy thuộc nơi nào có vật thực, ăn no ở đấy, rồi nghỉ luôn ở đấy. Cũng vậy, bậc hành giả nên không có chỗ ở, không lưu luyến chỗ ở, cũng không nên lưu luyến chỗ trì bình khất thực. Hễ cứ gặp đâu thì kiếm vật thực ở đấy, gặp đâu, nghỉ đấy, dù là cái chòi hoang, cội cây, hốc núi, nghĩa địa hoặc nơi đồng không mong quạnh, chẳng nên lựa tìm chỗ thích ý vừa lòng. Thứ tư, voi thường tìm chỗ uống nước ở những nơi có hồ lớn, nước trong mát, có hoa sen, hoa súng nở đầy, hương thơm ngát. Tại chỗ ấy, voi uống nước, voi tắm, voi đùa giỡn và ăn luôn cả hoa sen, hoa súng, cửu sen, cửu súng cũng tương tự thế. Bậc hành giả cũng thường tìm đến cái hồ đại niệm xứ của mình, có nước pháp trong sạch, mát mẻ, không nhơ đục, có các loại hoa sen, hoa súng thơm ngát là các khỉ lạc và các loại giải thoát. Vị ấy uống các pháp ấy, nhẫn như bơi lội trong nước ấy, ăn luôn cả hỷ và các loại giải thoát ấy. Thứ năm, khi đi, voi dở chân lên thì biết mình đang dở chân lên, khi đạp xuống thì biết mình đang đạp chân xuống, nghĩa là luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác trong mọi oai nghi của mình. Bậc hành giả cũng phải như thế, lúc nào cũng chánh niệm, tỉnh giác. Khi chân dở, chân đạp, đi lui, đi tới, co tay vào, duỗi tay ra, vân vân, không bỏ sót bất kỳ một động tác nào mà không được ghi nhận. Nói cách khác, mỗi sát na của thân hành, ý hành, khẩu hành cần phải được chánh niệm, tỉnh giác. Tương tự như Đức Phật đã thuyết, thu thúc thân khẩu ý là việc tốt, thu thúc tất cả lại là điều tốt hơn. Ai là người biết hổ thẹn trong khi thấy mình chưa được thu thúc tất cả? Bậc trí tuệ bằng khen ngợi kẻ ấy là người biết phòng hộ, biết bảo vệ và biết thương mình. Đức vua Milanda nghe xong nói, con voi này thiệt là quá hay. Vâng, còn nhiều cái hay nữa, tâu đại vương. Câu 218 về sư tử. Về sư tử thì có 6 chi đều, đại vương hãy nghe đây. Thứ nhất, sắc lông sư tử thường có màu vàng nhưng rất mịn màng sạch sẽ. Nó không thích sự dơ giấy, thường tránh xa chỗ dơ giấy. Bậc hành giả phạm hạnh cũng hằng phải giữ tâm mịn màng và sạch sẽ như sư tử vậy, không thích cấu uế, chừng lụy và hằng tránh xa chỗ cấu uế chừng lụy. Điều thứ hai, sư tử có 4 chân uy mãnh. Nó có sức khỏe, có thần lực, có thể chạy khắp rừng một cách mau lẹ. Bậc hành giả tu tập tứ thần túc cũng sẽ có uy lực, thần lực đi đây đi đó mau lẹ, còn hơn thế nữa. Điều thứ ba, sư tử kiếm được món ăn chơi nơi nào thì dùng ngay tại chỗ ấy, dùng xong không cất để dành, không dùng lại thức ăn thừa. Bậc hành giả trì bình khất thực cũng y như thế, gặp món gì dùng món ấy, xin được nhiều ít thọ dụng chỗ nhiều ít ấy. Không lựa chọn, không cất đặt món ăn, không để dành món ăn, luôn luôn sống đời chi túc, dễ vui, hằng quán tưởng rằng vật thực chỉ dùng để duy trì sanh mạng, sức khỏe để tu tập. Thứ tư, sư tử có thân hình uy nghi, phương phi đẹp đẽ, có vần lông cổ rực rỡ, sáng sủa. Bậc hành giả cũng có thân hình xinh đẹp, tươi nhuận, cũng có giới hành rực rỡ, quang minh, đẹp đẽ như sư tử vậy. Thứ năm, sư tử dù có bị uy hiếp vì sự chết, vì sinh mạng cũng không chịu hàng phục bất kỳ một mãnh thú nào. Bậc hành giả phạm hạnh cũng không hề chiều chuộng bất cứ ai để kiếm y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men. Dù có mất mạng sống, bậc phạm hạnh vẫn giữ tư cách, giới học của mình, không chịu khuất phục trước bất kỳ một thế lực nào. Thứ sáu, sư tử đi kiếm ăn bất kỳ ở đâu cũng không hề sợ hãi, không say mê món ăn. Bậc hành giả cũng không khởi tâm khiếp nhược khi đi trì bình khất thực, quán tưởng vật thực mới ăn, nhưng không say mê miếng ăn, không chịu nô lệ bởi cái ăn, tư tương tự như sư tử vậy. Đúng như Đại Đức Mahakassapa đã nói, tôi là tỳ khưu, là người thọ trì giới, nâng đỡ giới trong sạch, nên tôi hạn chi túc trong y phục và vật thực, dù có dù không, và tôi cũng hạn khen ngợi sự chi túc trong vật thực và y phục, dù có dù không. Là tỳ khưu, đừng nên thực hành hạnh thấp thỏi, hạ liệt, thực không xứng đáng phẩm hạnh của mình. Có, không, cũng được, đừng sợ hãi, đừng khiếp nhược, có không, cũng an hỷ và vắng lặng. Phải thấy rõ tội trong khi thọ dụng tứ sự. Chính Đức Thế Tôn đã từng thuyết như thế, các thầy nên thọ trì. Câu hỏi 219 về vịt nước. Về vịt nước thì có ba chi, tâu đại vương. Thứ nhất là nó có tính thủy chung, không bao giờ bỏ vợ con mà đi. Nó sống thành cặp thành đôi với vợ cho đến trọn đời. Bậc hành giả cũng trọn đời thủy chung với trí tuệ, bao giờ cũng chú tâm đúng, hướng tâm đúng, không bao giờ rời xa trí tuệ, mà sống với trí tuệ cho đến khi lìa bỏ ngũ uẩn. Thứ hai, vịt nước thường sinh sống bằng cách ăn cốc, rong rêu và lá cây, và suốt đời thỏa thích, sung sướng với loại thực phẩm ấy, nhưng sức khỏe không giảm sút, sắc lông không nhạt phai, cũng tương tự như thế. Bậc hành giả chi túc về tứ vật dụng đầy đủ cũng vậy, có ít cũng vậy, không có cũng vậy, nhưng không bao giờ giảm sút giới định tuệ, giải thoát chi kiến cùng tất cả mọi thiện pháp khác. Thứ ba, vịt nước không bao giờ sát sanh. Bậc hành giả suốt đời cũng bỏ đao, bỏ gậy, không bao giờ sát hại sanh mạng của tất cả chúng sanh. Ngoài ra, lại còn khởi tâm từ đồng, đẳng đến mọi loài nữa. Đúng như Đức Chánh Đẳng Giác đã thuyết, người nào không bức hiếp chúng sanh, không có hại tâm với chúng sanh, không làm khổ chúng sanh, lại không bảo kẻ khác bức hiếp, giết hại, làm khổ chúng sanh, thì kẻ ấy thật đã có lòng từ, không còn kết oan trái với chúng sanh nào nữa cả. Vịt nước có ba điểm như vậy đó, tâu đại vương. Thưa vâng, chẩm thọ trì. Câu 220 về chim Venahika mái. Về chim Venahika mái có hai điều cần phải được ghi nhận. Thứ nhất, chim Venahika mái hằng ganh ghét chim trống là chồng của nó, thường bắt chim trống ở trong tổ để giữ con, bít miệng tổ lại bằng vật dơ hằng ngày. Chim Venahika mái thường bằng sức lực của mình đi kiếm thức ăn về nuôi cả chồng cả con. Cũng tương tự thế, bậc hành giả cũng bắt phiền não nhốt vào cái tổ là thu thúc giới, lấy niệm thân và ý môn để canh giữ. Thứ hai, chim Venahika mãi đi kiếm ăn về muộn, gặp trời chiếu, trời chiều, không đi một mình mà thường kiếm bầy đàn để nhập đoàn. Lý do là để tránh sự nguy hiểm. Bậc hành giả cũng nên như thế, khi ở nơi thanh vắng để tu tập, nhờ trú trong pháp, nhờ pháp bảo vệ nên được an hỷ. Tuy nhiên, nếu một lúc nào đó cảm thấy không được an vui, thì nên nhập tăng chúng, sống với tăng chúng, nhờ đức của tăng để bảo vệ, che chở cho mình thoát khỏi sự bất an và sợ hãi. Đúng như Đại Phạm Thiên Sahampati tâu với bổn sư, bậc hành giả mong thoát khỏi chiền phược thì nên tìm đến nơi thanh vắng để thực hành chỉ quán, dù mình không thỏa thích, sau đó thỉnh thoảng trở lại với tăng đoàn để tìm nơi nương tựa. Câu 221 về chim sẻ. Tâu đại vương, về chim sẻ thì chỉ có một điểm mà thôi, là khi nó làm tổ nương nhà người, nó rất cẩn thận, chỉ chọn một hốc kín đáo nào đó thôi, không làm tác hại đến bất kỳ một vật dụng nào của người. Bậc hành giả cũng cần nên như thế. Khi có công việc đi đến nhà, thí chủ luôn luôn tâm niệm mình là một sa môn, thọ trì chánh mạng thanh tịnh giới, nên đừng bao giờ khởi tâm hoặc đụng đến chỗ ngồi, chỗ nằm, vật trang điểm, vải vóc, đồ dùng ở nơi nhà của người. Đúng như Đức Thiện Thệ đã thuyết, là tỳ khưu đi đến nhà thí chủ do có sự thỉnh mời, chỉ nên thọ dụng và chi túc những vật thực dâng cúng, chẳng nên ham luyến bất cứ cái gì khác. Câu 222 về chim cu. Chim cu có hai chi đều sau đây, tâu đại vương. Thứ nhất, kẻ thù của chim cu là con quạ, nhất là vào lúc nửa đêm gặp quạ thì chim cu đánh cắn xé rất dữ. Bậc hành giả ở nơi thanh vắng tu tập cũng có một kẻ thù là vô minh, phải chiến đấu, phải đánh, phải cắn xé vô minh, hủy trừ vô minh cho đến tuyệt diệt, phải đoạn lìa vô minh từ ngọn đến tận gốc rễ. Thứ hai, chim cu thường ẩn mình rất kín đáo trong rừng hoặc trong lùm cây rậm. Bậc hành giả cũng phải tìm ẩn kín đáo trong rừng hoặc nơi thanh vắng không ai tìm thấy, giống như chim cu vậy. Hãy nghe lời Đức Phật thuyết trong bộ Samyutta Nikaya, tức Tương Ưng Bộ: này các thầy, các thầy nên lựa tìm nơi thanh vắng mà tham thiền, thỏa thích tham thiền, an vui tham thiền. Nhờ vậy, đến một lúc nào đó, các thầy có thể thấy rõ, đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo. 223 về con rít. Tâu đại vương, con rít chỉ có một điều là nó rất ít kêu, nhưng khi nó kêu ở trong nhà ai, thì nhà nó sẽ báo. Cho chủ nhân biết, một trong hai điều sẽ xảy ra, đó là sự an vui tốt đẹp hay là điều rủi ro, tai hại. Bậc hành giả cũng nên làm như rít vậy, phải báo tin lành, tin dữ đến cho chúng sanh biết, phải thường hay nói pháp, đây là quả báo của ác nghiệp, dẫn dắt chúng sanh vào bốn đường đau khổ. Đây là quả báo của thiện nghiệp, hàng đưa chúng sanh đến cảnh giới hạnh phúc, an lạc, trời, người, vân vân. Đúng như Đại Đức Pindola Hara đã thuyết, bậc hành giả nên thuyết về phước và tội, lành và dữ đến cho chúng sanh nghe, và sau rốt là nên thuyết con đường đến Niết Bàn, đem đến nguồn hạnh phúc cao thượng cho chúng sanh. Đấy là hai điều lợi ích cần làm của hành giả. 224 về con dơi. Về con dơi có hai điều. Thứ nhất là dơi đến nhà ai, vào ra đều trong thông dong tự tại, không lưu luyến gì, không trụ ở đâu cả, không dính vật gì cả. Điều thứ hai, dơi đến nhà ai, không xâm phạm ai, không đem điều tai hại đến cho ai. Hai điều ấy tương quan đến đời sống phạm hạnh của bậc hành giả như sau. Vị tỳ kheo khi trì bình khất thực đến nhà thí chủ, vào ra đều an nhiên vắng lặng, không lưu luyến gì, không dính gì ở trong tâm cả. Vị tỳ kheo khi trì bình khất thực hoặc có công việc đến nhà thí chủ, đừng đem sự nóng nảy bực bội hoặc chán nản đến cho người. Ví dụ, vị ấy không nên có vẻ nhiều ham muốn quá, cử động tay chân nhiều quá, nói nhiều quá, ngồi lâu quá, vân vân. Nói tóm lại là vị tỳ kheo đừng nên làm phiền người khác vì bất cứ một điều gì, một mực gìn giữ giới hạnh và tác phong của mình. Đúng như lời Đức Phật đã thuyết, vị tỳ khưu hành phạm hạnh. Nếu có giao tiếp với đại chúng thì làm sao đừng để cho đại chúng mất đức tin, mà phải làm cho tăng trưởng đức tin, trì giới, đa văn, bố thí, trí tuệ cùng các thiện pháp và tịnh giả pháp. Ngoài ra, nếu họ ước mơ có lắm vàng nhiều bạc, ruộng vườn vợ con, thú bốn chân, thân quyến bạn bè, dòng họ, sống lâu, sắc đẹp, yên vui trong cả đời này và đời sau, vị tỳ khưu cũng nên tùy thuận mà cầu nguyện cho họ. hỏi 225 về con đĩa. Về con đĩa thì có một chi điều như sau: khi nó đã đeo dính vào người hoặc thú thì nó bám chặt để hút máu, không cho rờ ra. Bậc hành giả khi tham thiền cũng phải bắt dính đề mục, nắm chắc cảnh giới ấy không buông lơi. Con đĩa hút máu như thế nào, hành giả cũng phải gần gũi với hương vị giải thoát y như thế ấy. Ngài A Nậu Đà La có thuyết: bậc hành giả quyết phải nắm chắc cảnh giới do tâm trong sạch, không có cấu uế sinh ra. Chính nhờ cảnh giới ấy, vị ấy sẽ được thân cận với hương vị giải thoát, nơi làm cho lạc mãn, làm cho hỷ mãn. Câu 226 về con rắn. Về con rắn thì có ba điều Tâu Đại Vương. Thứ nhất, rắn bò bằng cái bụng. Bao giờ cái bụng nó cũng tiếp giáp với đất, tiếp giáp vào chỗ tựa để trường lên, để bò đi. Bậc hành giả cũng phải dùng trí tuệ để bò đi, để trường đi, để lên giường. Nhưng bao giờ trí tuệ ấy cũng phải bám, phải tựa trên đức thực, đừng xa lìa cái thực. Ấy là tam tướng tuệ: vô thường, khổ não và vô ngã. Thứ hai, rắn bò đi nếu gặp phải cây cuốc, tức chỉ độc rắn, là nó bèn tránh đi, trốn sang nơi khác. Bậc hành giả cũng vậy, phàm lúc tiến tu mà gặp bạn ác, bạn xấu hoặc gặp những pháp trượt hạnh, nơi phát sanh cấu uế thì cũng phải tránh gấp để tự bảo vệ cho mình. Thứ ba, rắn khi cắn người hoặc thú rồi, nó liền trốn tránh đi chỗ khác. Bậc hành giả cũng vậy, khi đã dứt trừ được những tư tưởng xấu quấy rồi thì tránh, đừng nên gặp những cái xấu ác ấy nữa. Câu 227 về con chăn. Về con chăn thì có một điểm là vì nó có thân hình lớn, cái bụng to, nên ít khi có vật thực đầy đủ, thường thì nó chỉ có được chừng mực nào đó thôi. Bậc phạm hạnh cũng tương tự như thế, khi trì bình khất thực, không phải lúc nào cũng đầy bát, vậy phải biết chi túc, nhiều ít gì, không quan trọng, thọ dụng chỉ để duy trì mạng sống, đúng như lời của Đại Đức Pháp Chủ. Vị tỳ khưu khi thọ dụng vật thực, dù cứng hay mềm, ướt hoặc khô, ngon hay dở, nên thọ dụng chừng mực, đừng nên quá no, phải biết quán tưởng, phải có chánh niệm, tỉnh giác, nên ngưng đừng ăn nữa, khi còn chừng 4-5 miếng là đầy bụng, rồi uống nước. Thọ dụng như thế thân sẽ nhẹ nhàng, tâm sẽ an vui, xứng với phẩm hạnh sa môn của mình. Câu 228 về nhện giăng lưới. Về nhện giăng lưới thì có một điểm có thể đem ra ví dụ là nó hằng kéo dơ tăng tơ giăng lưới, rồi bắt ruồi, lằn, ong, muỗi dính nơi lưới ấy để ăn. Bậc hành giả tu tập cũng nên tập như nhện vậy, là đóng chặt cả sáu căn rồi giăng lưới tứ niệm xứ ra. Có phiền não nào dính ở đấy, ở lưới ấy, bắt rồi ăn hết, đúng như ngài Anuruddha thuyết, là hành giả tu tập về minh sát, cần phải giăng cái lưới tứ niệm xứ ra, đóng cả sáu cửa lại, thấy phiền não nào dính ở đấy thì bắt giết hết. Câu 229 về hài nhi. Về hài nhi, bú phú mẹ là khi đói nó khóc lóc đòi bú, và sữa là loại vật thực duy nhất có lợi ích cho cơ thể, cho sự sinh trưởng và sanh mạng của nó. Cũng tương tự thế, bậc hành giả có nhu cầu một loại sữa như thế để đem đến lợi ích cho mình về giới hạnh, về định lực, về tuệ mạng, vân vân. Nguồn sữa ấy chính là pháp, là sự tinh cần tu tập nơi thanh vắng, là thân cận bạn lành, chi túc vật thực và chỗ ở bên cạnh thầy tế độ, thầy A Xà Lê, là học về chú giải và Pali, vân vân, đúng như Phật ngôn: này Ananda, Như Lai nhắc nhở ông hằng tìm lợi ích cho mình, cố gắng thực hiện lợi ích cho mình, đừng dễ vui phóng dật trong sự lợi ích ấy, phải tinh cần thiền định. Câu 230 về rùa vàng. Về rùa vàng chỉ có một điều là nó sợ nước, đi đâu cũng tránh nước. Nó có tuổi thọ dài lâu là do nhờ không uống nước. Cũng vậy, bậc hành giả chớ nên đắm mình trong sự dễ vui, hằng sợ hãi trong sự dễ vui thì sẽ được tăng trưởng tuệ mạng, sẽ thành tựu niết bàn, vô sanh, bất tử. 231 về rừng. Đức vua Milanda nói, về rừng thì có năm điều xin đại đức giảng cho trẫm nghe. Vâng, điều thứ nhất là rừng già thường che giấu tội phạm. Cũng vậy, tâm của bậc thánh giả không nên quá khích trước những người hư xấu, cần cho họ nương tựa. Điều thứ hai, rừng già là nơi không có người qua lại. Cũng vậy, bậc hành giả đừng để cho tham luyến, sân hận, si mê qua lại tâm mình. Thứ ba, rừng già là nơi vắng lặng. Cũng vậy, bậc hành giả phải vắng lặng điều ác, vắng lặng những tâm địa thấp hỏi của phàm nhân. Thứ tư, rừng già là nơi thanh tịnh, chưa bị thế gian làm cho dơ bẩn. Cũng vậy, bậc hành giả phải giữ tâm thanh tịnh, đừng để cho ngã chấp và bội ơn làm cho cấu uế. Thứ năm, rừng già là nơi cất chứa những hương liệu quý báu. Cũng vậy, bậc hành giả ẩn chứa những hương liệu quý báu của giới, của tuệ. Năm chi của rừng chính là năm chi của bậc thánh nhân, những người hằng an lạc, thỏa thích trong rừng già, tâu đại vương. Câu 232 về cây đại thọ. Tâu đại vương, cây đại thọ có ba điều như sau. Thứ nhất, nó hằng ra hoa và kết trái. Bậc hành giả cũng hằng đơm hoa kết trái, giải thác hương và sa môn quả. Thứ hai, người và thú đi ngang hoặc ghé đến đều nương nhờ bóng mát của cây. Cũng vậy, ai đến gần gũi thân cận, bậc hành giả phải có tâm mát mẻ, nói lời từ hòa chịu ngọt. Thứ ba, cây đại thọ tỏa bóng mát, không có tâm phân biệt đối xử là người, thú hay chim. Cũng vậy, bậc hành giả phải rải tâm từ đều khắp chúng sanh, không phân biệt bạn hay thù, thương hay ghét. Đúng như bài kinh Từ Bi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, vô khổ vô bệnh, trường thọ an vui. Tương tự thế, Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất có thuyết rằng Đức Vô Lượng Sư có tâm đại bi đồng đẳng đối với vạn loài. Ngài đối với Devadatta, Angulimala cũng giống như đối với Rahula vậy thôi. Câu 233 về mưa. Tâu đại vương, mưa có tính năng trôi chảy tất cả, không kể là sạch dơ về với biển cả. Bậc hành giả cũng phải dùng tuệ cuốn đi tất cả phiền não, thô hay tuế. Thứ hai, mưa làm mát quả địa cầu và cây cối. Bậc hành giả cũng phải làm sao cho chư thiên và loài người dứt trừ những tâm địa nóng nảy, được an trú dịu mát trong năng lực của tâm từ. Thứ ba, mưa làm cho hạt mầm lên tược, lên chồi, lên lọc. Bậc hành giả cũng phải tinh tấn tu luyện, phát khởi lòng tịnh tính, gieo hạt giống tịnh tính để thành đạt ba điều: thành đạt làm người, thành đạt làm chư thiên, an nhàn và tối hậu, thành đạt quả hạnh phúc, niết bàn. Thứ tư, mưa giúp duy trì cội rễ của mọi loại thảo mộc, dây leo, dược thảo, cây rừng. Bậc hành giả cũng phải biết y cứ vào phương pháp phát sanh trí tuệ, tức là hướng tâm đúng, tác ý đúng, như lý tác ý, duy trì các pháp của sa môn đức hạnh, để từ đó mọi thiện pháp được phát triển từ các căn bản vững mạnh. Thứ năm, mưa làm cho khe suối, mương rãnh, sông hồ được tràn đầy. Cũng vậy, bậc hành giả phải làm sao cho kinh, cho pháp xuất thế gian tràn đầy trong tâm trí như chư thiên và nhân loại Đức Xá Lợi Phất với ý tương tự vậy, có thuyết rằng Đức Thế Tôn chú trong từ bi định, Ngài quán xét những người hữu duyên nên tế độ. Sau khi thấy người hữu duyên xuất khỏi từ bi định, dù có xa xôi cách mấy, Ngài cũng tìm đến nơi để tế độ cho người ấy. Đấy là năm chi về mưa có đầy đủ trong tâm một vị thánh nhân Tâu Đại Vương.